This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hà Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu là nhà văn người lính viết văn Phan Nhật Nam cũng đã có mặt trên đường live để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hà Tĩnh xin được chào anh Nam. Anh Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Kính chào quý khán thính giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng. À, thời tiết bên đó nó có đẹp đẽ bắt đầu mùa xuân về chưa anh Nam?
Cũng biết. Chắc là nó bớt lạnh quá.
Dạ vâng.
Ở đây thì luôn luôn có nắng. Cảm ơn Hoàng Tín lời hỏi thăm.
Dạ vâng, bên đây thì chắc có lẽ cũng hết lạnh rồi. Nếu có chút thôi. Dạ vâng, chúng tôi xin được trở về với chương trình lịch sử và thời sự để không mất thời gian quý vị nha, thưa quý vị. Như quý vị thấy cái dòng thời sự trong suốt những cái ngày vừa qua đã nổi bật với cái vụ pháo kích vào bệnh viện sản khoa cũng như là bệnh viện nhi đồng ở bên Ukraine. Thì chúng ta khi mà thấy như vậy, thấy cái vụ pháo kích này thì chúng ta nhớ lại cái vụ mà pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy năm xưa của miền Nam của chúng ta, khi mà bị Việt Cộng pháo kích. Sau đó thì có một cái bài ca để nói về cái nỗi đau thương của những người học sinh, của những thầy giáo, cô giáo dạy học ở cái trường tiểu học Cai Lậy này. Đó, thì anh có thể anh phân tích tại sao lại có những kẻ lại hung bạo như là Việt Cộng, hay hoặc là bây giờ thì có ông Putin này lại muốn giết thường dân và trẻ em nhiều như vậy, không có phải chăng đây là một cái chiến dịch khủng bố của họ không, thưa anh Nam?
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi Hoàng Tín thì tôi xin có một cái ý tổng quát thế này.
Vâng.
Cái chương trình của chúng ta nói về lịch sử và thời sự mà sao tôi trình bày toàn lại những điều nó không được nhẹ nhàng. Nhưng mà thưa với quý khán giả và thưa anh Hoàng Tín, quả tình chúng ta không cách nào mà có một cái niềm lạc quan ở trước cái tình hình lịch sử và thời sự này, nhất là câu hỏi ngày hôm nay nữa. Vừa rồi anh Hoàng Tín có hỏi tôi là hung bạo, thì tôi thiệt cái chữ đó nó cruel, nó đúng, mà cái này không phải hung bạo, mà cái này là một cái thái độ, một cách thế là nó tàn nhẫn tột độ, nó bất nhân tính. Rồi anh Hoàng Tín có hỏi tôi là ở đây là một chiến dịch không, chiến dịch là tactic, chiến dịch là chỉ là sử dụng trong một cái giai đoạn, trong một cái thời điểm với một số điều kiện, nhất là vừa đứng về mặt quân sự. Nhưng mà đây không phải là chiến dịch, mà đây là một chiến lược strategic, nó bao trùm hết. Vâng, tôi dùng không quá mà tôi nói không quá. Tôi trách nhiệm lời nói và tôi sẽ dẫn chứng của lịch sử và thời sự. Tôi nói là đây là một chiến lược, tức là một cái kế sách hoạt động chung của cái phong trào cộng sản. Nó nằm ở trên toàn thế giới. Ví dụ như là vì nó bắt đầu ở Nga, thì tôi xin đưa cái dẫn chứng là ở Nga mà dưới thời kỳ của Stalin, khi Stalin lên cầm quyền là 1924, thì ông ta đã chủ trương nương vào đó cướp thóc lúa, mà chỉ cái đó là trong cái nạn đói của năm 1932 và 1933. Mà cái nạn nhân đầu tiên và nặng nề nhất của cái nạn đói ở Liên Xô năm 1932-33 chính là người Ukraine. Thế đội cái nạn đói đó không á, là nó cũng lấy khoảng từ 7 triệu người chết trong cái nạn đói đó, mà phần lớn là người Ukraine. Rồi đó là năm 1932-33, rồi đến một cái có ở trong lịch sử của Đảng Cộng sản Nga, nó lại có tuyệt diệt. Tức là thanh trừng ai? Thanh trừng ngay trong nội bộ đảng. Cái việc giờ đó, năm 1948 đó, thanh toán ngay ở trong cơ cấu đảng, ngay ở trong cơ cấu chỉ huy để củng cố quyền lực. Hà Nội người ta tổng kết cái Stalin cầm quyền từ 1924 và cho đến 1953 thì một tay Stalin không là 20 triệu. Tôi xin lặp lại, nếu nó có sau thì sau một người thôi, cái người đó là ai? Cái chính người đó là Mao Trạch Đông của Đảng Cộng sản Tàu. Còn bây giờ nói về Liên Xô xong, nước Nga xong, Nga Xô Viết, có đến Tàu. Tàu thì nổi cái bước nhảy vọt 1958 mà theo nhà sử học mà tôi đã trình bày lần, thì ông ta tính là nhẹ nhẹ 45 triệu. Trời đất, 45 triệu mà nếu tính chính xác có thể là đến gần 55 triệu, tức là bằng cái dân số của nước Pháp, bằng dân số của Ba Lan hiện tại, là bằng, lớn hơn cả dân số của Israel hiện tại. Thành thứ vừa rồi anh Hoàng Tín có hỏi tại sao mà đánh vào Israel, nói không phải là ác miệng, nếu có nó tận diệt hết Ukraine đi chăng nữa, nó cũng không sợ, nó không nương tay, vì nó đã chính người Liên Xô, người Nga đã tận diệt. Và như câu hỏi, cái phần 1 tôi đã trả lời, nó cái nạn đói năm 32-33 không thôi, nó đã là 7 triệu đến 9 triệu người, và trong đó Ukraine là chiếm đa số, là cách đây gần 100 năm. Rồi bây giờ trở lại Mao Trạch Đông, cái vụ đại nhảy vọt 1958 khi mà tổng kết thì Mao Trạch Đông đã rất là thản nhiên với bảo rằng cái vụ này là do thiên tai, mà nếu có lỗi người là do lỗi của Phó Thủ tướng Đặng Tử Khôi, là cái người phụ trách cái cải cách về nông nghiệp năm ngàn của đại nhảy vọt 1958 đó. Và nếu như mà sai mà của ta là của Mao Trạch Đông, thì Mao Trạch Đông là nói rất là thản nhiên, nếu cũng sai đi chăng nữa thì ông Khổng Tử cũng sai, thì tôi cũng sai vậy, đó là chuyện thường. Nghĩa là giết 45 triệu người của dân của người Hán, người Hoa, có thể là đến 55 triệu đối với vụ Mao Trạch Đông là chuyện thường. Và để chấm dứt cái vụ Mao Trạch Đông này mà nó liên quan đến câu hỏi số 2 và trong sự tổng quát, thì năm 1960 khi gặp Thủ tướng Ấn Độ, Mao Trạch Đông đã nói rồi, tôi không sợ nguyên tử của Mỹ. Và qua tính sợ thật, vì bom nguyên tử của Mỹ không thể nào tận diệt hết cả 600 triệu. Ở cái thập niên năm 60-70 thì nước Tàu có 600 triệu người, và không thể nào bom nguyên tử Mỹ mà giết hết 600 triệu người được hết. Và nếu mà có giết hết, gần hết đi chăng nữa, thì còn một khuyên, thì cũng đủ dư sức để mà xây dựng xã hội chủ nghĩa. Mao Trạch Đông nói thật, và làm thật, và hiện thực ở trong cái sách lược. Tôi gọi chữ sách lược, chứ không phải là chiến dịch, mà như anh Hoàng Tiến đã nói, sách lược giết người. Tôi để trở lại cái vấn đề, và để cho gần gũi nhất, chúng ta nói đến cái nạn nhân ở Huế năm 1968. Và theo con số đến chính xác mà trong những bài báo của những cái năm đó mà chính bản thân tôi đã được sử dụng, thì người ta tính rằng khoảng 7.600 người vừa chết vừa bị thương và mất tích. Tóm lại, vào năm 2005, nhà nghiên cứu Benjamin Valentino đã xác nhận một con số. Nghiên cứu ông này không phải là người Việt Nam, ông này không phải là người Hoa, ông này không phải là người Nga, mà ông ta là người của Tây Ban Nha hay người của Mỹ Châu Latin. Thành thử ông ta rất là trung thực ở trong cái sưu tầm này. Thì ông ta tính ra là Xô Viết, Tàu và Campuchia mà lạ, không biết sao vẫn là né cái chữ Cộng sản Việt Nam, vẫn né cái chữ với một cái thủ phạm đích danh lớn nhất của Cộng sản Việt Nam là Hồ Chí Minh. Không hiểu sao hai cái tập Libro Noir, tức là sách đen về Cộng sản, người ta vẫn né Hồ Chí Minh ra. Thế bây giờ trở lại cái nghiên cứu của Benjamin Valentino năm 2005 là mới đây nhất. Thì người không phải quân đội mà người dân thường chết không á là từ 21 triệu mà có thể lên đến 70 triệu nếu tính một cách chính xác hơn được. Anh từ thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị. Thành cái câu hỏi của anh Hoàng Tín là có một chiến dịch giết người mà như bây giờ Putin đang sử dụng để đánh bom vào chỗ bệnh viện và chỗ nhi đồng hay không? Thì thưa với anh Hoàng Tín, không phải là chiến dịch, không phải là tactic, mà đó là một cái chiến lược. Chiến lược gì? Chiến lược giết người để làm sợ hãi, để gây kinh hoàng. Thì qua đến phần thứ ba mà như tôi đã nói, mà ngay trong đời sống của tôi, đời sống của một người Việt Nam bình thường, thì tôi đã thấy ra những cái lần giết người một cách có chủ trương, giết người theo cái chiến lược giết người riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam không thôi. Thì tôi có thể kể ra như thế này. Nổ binh đinh Mỹ Cảnh, tôi có chứng kiến, tôi có đi xem nữa. Mỹ Cảnh ngày 26 tháng 3 năm 65, 31 người chết. Và cái đám mà khủng bố, chúng ta phải gọi đúng chữ, khủng bố gồm có Huỳnh Phi Long, Nguyễn Văn Bảy, rồi Kiều Nương, Nguyễn Thị Huệ, tất cả đều được là huy chương giải phóng hạng ba, tức là huy chương đi giết người. Đó là nổi cái chuyện Mỹ Cảnh không á, là năm 1965. Qua đến cái một năm nữa, đó là năm 66-67, tại cái Đắc Son, mà theo bài viết và tài liệu mà tôi viết vừa rồi, trong ngày 5 tháng 12 năm 1967 là giết Đắc Son để đánh vào cái chuyện Đức Nghĩa để mậu thân. Thì cái chuyện đó, giết đó không, cái ấp Đức Son đó là của người Thượng Sĩ Chiêng mà tuần trước tôi có nhắc đến, dùng súng phun lửa thiêu chết 114 lính dân sự chiến đấu và 250 người. Cái này là do số liệu của báo Thai của Mỹ. Cái chuyện mà xảy ra ở Đắc Son là ngày 5, thì báo Thai của Mỹ ngày 15 nó đăng tin. Không phải nó thương Việt Nam, không phải nó xót Việt Nam, nhưng mà vì ở trong cái trại lực lượng đặc biệt Đắc Son đó có cả lực lượng đặc biệt Mỹ. Tôi xin lặp lại, xảy ra ngày 5 tháng 12, 67. Tại vì sao giết? Tại vì khi xâm nhập từ Campuchia qua, cái ở chỗ Đức Nghĩa trước khi đánh Đắk Lắc để trong một thân chẳng hạn, thì Hồ Đầu Hàng, nhưng đây là người Thượng Sĩ Chiêng, người ta không hiểu âm của Cộng sản Bắc Việt, thế làm sao người ta biết đầu hàng hay không, mà người ta nghĩ rằng người ta không làm một cái điều gì hết, gọi là tàn nhẫn. Nhưng mà đối với cái đám Cộng sản Bắc Việt kia, tôi xin nhắn mạnh, đây là Cộng sản đi từ miền Bắc Việt Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh, bảo rằng cái đám người thượng này làm việc với Mỹ là có nợ máu với nhân dân, cho nên để dùng súng phun lửa thiêu sống cái chỗ, cái ấp Đắc Son đó. Chết lính không thôi, lính dân sự chiến đấu là không có mặt quân đó, là 114 người, còn dân là 250 người. Cái hình ảnh này báo Mỹ nó có đăng, trước khi rút đi còn giết thêm 60 người nữa. Đó là qua đây 1967. Đến 68 Mậu Thân Huế, thì như tôi đã trình bày ở trong cái phần trước đây mấy phút, là hết 7.600 người dân. Những người dân đó đội cái đường của tôi ở đường số 3, đường Tô Hiến Thành, thì tôi đã đếm ra trong họ tôi là có ông Phan Bằng Soạn, ông Phan Văn Cận, ông Phan Văn Kha, và đằng kia là cái cô Ngọc Thúy. Đội cái xóm nhà tôi chỉ có mấy trăm thước đã có 4 người bị chôn sống rồi. Đó là Mậu Thân. năm 68, rồi đến lần nữa thì chúng ta đã thấy rằng từ Mỹ Cánh năm 65, Đắc Son năm 67, Mậu Thân năm 68, Đại Lộ Kinh Hoàng 1972, tháng 4 năm 1972 trên thì đã có ai đã, và tôi viết báo Song Thần. Báo Song Thần hiện tại đang có một cái báo cáo lại là 1841 thường dân, 1841 xác chết được gom lại do chính báo Song Thần, trong đó có cá nhân tôi và một người nữa, tức là anh Nghi Thanh, hiện tại đang ở Houston làm chứng. Đó là Đại Lộ Kinh Hoàng năm 72. Rồi đến qua Cai Lệ ngày 9 tháng 3 74, 23 trẻ con chết, 43 trẻ con bị thương. Rồi từ đó qua đến Di Tản 75, thì đấy, nội cái Di Tản 75, và trong ngày hôm nay, trong cái dịp tháng 3, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3, tôi tắm chấm dứt ngày 28 tháng 3, tôi và nhân viên xã hội của Khánh Hòa tới đèo Rù Rì, thì tính ra 200.000 dân Tây Nguyên chỉ còn 60.000 người. 60.000 người như vậy không lẽ chết 140.000 người, nhưng mà thưa cái con số thương vong chắc không phải là số nhỏ. Sau đó là năm 30 tháng 4 75, 600.000 người chết trên đường vượt biên. Thứ để kết thúc cái vấn đề này, tôi xin nói lặp lại với anh Hoàng Tiến, với quý vị, với tất cả sự cẩn trọng và tất cả sự đau xót của một người Việt Nam, thì xin xác nhận rằng Cộng sản giết người, Cộng sản đó là Cộng sản Nga, hiện tại đang ở, cho dù Putin giờ này là Tổng thống nước Liên bang Nga chứ không phải là Chủ tịch Liên bang Cộng hòa xã hội Xô Viết Liên Xô, nhưng cái gốc, cái máu giết người của Cộng sản và Putin là cái kẻ đại diện chính thức, vì Ida là giám đốc của KGB, cơ quan tình báo của Đảng Cộng sản Nga. Và đi mở thêm một cái hoạt đơn nữa, hiện tại Cộng sản Việt Nam đang vỗ tay reo mừng. Vâng, Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội gồm những người gọi là công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang vỗ tay reo mừng cái chiến tích của Putin. Và những người ta dùng một cái chức, cái đòn sấm sét đang đập xuống ở Kiev, đang đập xuống ở Ukraine, bởi vì cái tội ngụy quân, ngụy quyền Ukraine, người ta lặp lại tất cả cái tội ác một cách công khai, chính thức. Người ta đó là người, những người và tổ chức Cộng sản ở đâu? Ở tại Hà Nội, ở tại Sài Gòn, bây giờ đang bị đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đâu nữa? Đang ở Bắc Kinh. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, tôi xin lấy lặp lại cái câu nọ trả lời ở trong cái phần 1 này, là không phải có một cái chiến dịch, không phải là có một kế hoạch, mà nó có một sách lược, một kế sách giết người, không phải giết cá nhân như Hồ Chí Minh đã giết cái cô Nông Thị Xuân, không phải giết một vài người mà tôi quen biết như tôi vừa kể tên ở đường Tô Hiên Thành Huế, phải giết 7.600 người dân Huế, phải giết 23 đứa trẻ con, 43 bị thương ở Cai Lậy, và bây giờ hiện tại đang hiện thực ở trong Ukraine, ở trong những cái nhà thương của trẻ con, ở trong những cái nhà hộ sinh của phụ nữ. Anh thưa, thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, tôi xin chấm dứt câu hỏi này với một cái kết luận: không phải chiến dịch giết người, mà có một sách lược giết người bởi người và tổ chức Cộng sản.
Cảm ơn câu hỏi đầu tiên của anh Nam vừa mới trình bày gửi đến cho chúng ta. Thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo trong chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Để nói về cái sự hoang tưởng của ông Putin, sự hoang tưởng này chắc có thể là tại vì ông ta cầm quyền lâu quá rồi, ông ta hoang tưởng luôn, ông ta tưởng rằng ông ta sẽ thành công trong cái chiến dịch gọi là xâm lược chớp nhoáng vào Ukraine. Nhưng mà ông ta không ngờ là ông ta tính đến thời điểm hiện tại thì ông ta gặp một cái sự kháng cự mãnh liệt của người dân Ukraine. Qua tuần thứ ba thì ông ta hình như là càng điên cuồng hơn thì phải. Anh có thể anh so sánh tiếp theo như thế nào về cái sự hoang tưởng của Việt Cộng với chiến dịch tổng công kích và tổng nổi dậy vào Huế vào mùa xuân năm 1968 được hay không? Xin được mời anh.
Nếu câu hỏi đầu tôi đã có trả lời khác với anh Hoàng Tín là giữa chiến dịch và chiến lược, thì câu hỏi này tôi lại phải xin có một phần khác với anh, câu đặt anh Hoàng Tín đặt ra. Là anh Hoàng Tín bảo rằng là Putin hoang tưởng. Không, chả hoang tưởng chút nào hết. Mà nó tưởng thật. Và nó tính thật. Nó tính thật vì sao? Từ vấn đề chủ quan và vấn đề khách quan. Vấn đề chủ quan vì sao? Vì sau khi đã thử lấy Crimea mấy năm trước một thời kỳ của Obama, thì Putin đã nhắm để từ vấn đề chủ quan thấy mình lấy Crimea dễ quá mà cái người mà có khả năng để chống cự, có khả năng để kinh chống lại cái kế hoạch đó thì nước Mỹ đã không nói gì hết. Lẽ tất nhiên có đó trách nhiệm của NATO, trách nhiệm của khối dân chủ, nhưng mà cái trách nhiệm lớn nhất tức là trách nhiệm của nước Mỹ. Hôm nay chúng ta là người Mỹ gốc Việt, chúng ta không phải có việc gì mà đi kết tội cái quê hương của mình. Nhưng mà thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, Putin không phải hoang tưởng mà khi tiến chiếm Ukraine trong ngày 24 tháng 2 vừa rồi. Nhưng mà đây tưởng thật và căn cứ trên tài liệu thật, căn cứ trong sự kiện thật, cho nên Putin đã quyết định cụ thể nhất là chiến đánh thêm dưới thời của Obama để chiến tranh Crimea. Thân thứ, tôi lẽ tất nhiên có nhiều yếu tố nhưng mà tôi để kết luận để nói gọn là về cái trách nhiệm của Mỹ đã tạo nên một cái thế mà làm cho Putin không còn cái trở ngại nào hết. Cụ thể nhất là cái lần rút bỏ Afghanistan của ngày 18 tháng 5 năm 2021 vừa qua. Thành thứ, đứng trước những thực tế như thế. Vì sao vậy? Vì bây giờ người Mỹ tổng quát, không phải là người Mỹ Cộng Hòa hay là người Mỹ Dân Chủ, nhưng mà bây giờ đang ở trong người Mỹ của Đảng Dân Chủ thì người ta đang áp dụng một cái luận cứ mà tôi nói thật, đứng về mặt thực tế và đứng mặt luật lý thì người ta cũng có cảm giác như đây là hai đứa trẻ con mà nói chuyện. Sở dĩ mà Putin mà đánh vào Ukraine trong ngày 24 tháng 2 là vì ngày trước đã được ông Trump khen ngợi là một Putin là một genius, là một thiên tài. Cho dù rằng ngày trước ông Trump ông có khen như vậy thì đâu có phải là đó là một yếu tố để bảo rằng vì ông Trump khen mà Putin đã đánh Ukraine. Không, Putin khen đã đánh Ukraine sau khi rút ra kinh nghiệm dưới thời Obama đã chiếm Ukraine mà Obama không có một cái phản ứng gì hết. Rồi đến lần thứ năm ngoái đây rút ra khỏi Afghanistan thì bây giờ đặt ngay ở trên cái diễn trường Ukraine kia mà không có phản ứng gì thì ta đánh luôn. Lẽ tất nhiên không phải là tôi là người ca ngợi chiến tranh, thúc giục chiến tranh, nhưng mà hai lần ở trên cái bán đảo Ukraine với lại Ukraine thì đã thấy rằng không ai, nước Mỹ không có phản ứng gì hết. Và nước Mỹ không phải là không có phản ứng ở trong cái vấn đề Ukraine ở trong cái thế kỷ 21 này. Mà nước Mỹ là tôi xin nói rộng hơn một chút nữa, đó là xảy ra của năm 1945 ở phía sông Elbe, E-L-D-E ở Bình Đức. Quân Mỹ đã tiến chiến đến cái sông Elbe đó. Thì làm gì là tự nhiên ông ngừng lại. Ông ngừng để ông đợi từ ngày 25 tháng 8 cho đến ngày 28. Ông đợi 3 ngày để làm gì? Ông đợi để cho quân Nga từ phía đông tiến tới. Thưa rằng nếu đã tiến qua rồi, ta tiến luôn đi, ta tiến vô Ba Lan đi, thì đâu đã xảy ra cái tình trạng của chiến tranh lạnh từ 1945 cho đến 1991 kia. Nếu mà tiến luôn, chiếm luôn đi cả cái nước Bắc Hàn ở dưới thời kỳ của Tổng thống Truman với ông đại tướng lừng lẫy Bắc Carter, thì đâu có xảy ra cái tình trạng của nước Bắc Hàn với cái Kim Jong Un vừa hung hăng vừa không có sợ hãi gì hết. Tại vì nước Mỹ đã một lần năm 1945 đã ngừng ở sông Elbe, không biết đến giờ này mà đâu có sai lại gì đâu. Thì mới cái thời năm 2010 đây, dưới thời của Tổng thống Obama đã với cái đại sứ của nước Nga ở trên đã tổ chức, người ta gọi là cái ngày Elbe Day, tức là cái ngày mà liên hệ giữa Liên Xô và nước Mỹ rất là cao điểm, thân thiện. Và người ta là nước Mỹ và cả châu Âu nữa ca ngợi sự thân thiện của Mỹ và Nga trong chiến tranh thứ hai ở tại sông Elbe vào năm 1945 và năm 2010 được lập lại tại Mỹ. Và người ta đề nghị đó là một cái ngày liên, là một cái ngày lễ của quốc gia Mỹ để kỷ niệm sự liên hệ tốt lành giữa Mỹ và Nga. Đó là 1945, lập lại năm 2010, đó là nổi cái chuyện của châu Âu. Đó là cái sự kiện ở của bán đảo Triều Tiên mà không đánh qua ở bên phía Bắc luôn, dẹp nó luôn, tại vì ngại đúng với người Tàu. Cái điều đấy cũng lặp lại ở chiến tranh Việt Nam, chủ trương đưa quân vô năm ngày 8 tháng 3 1965, ngày 27 tháng 3 1973 rút đi toàn diện. Bởi vì sao? Bởi vì đã nói chuyện được với Tàu. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta không phải mở cái diễn đàn này ra để tố cáo, chúng ta không phải mở cái diễn đàn này ra để nói chuyện tam quốc, để cáo buộc người này, để cáo buộc người khác, không. Chúng ta, bản thân tôi không có khả năng điều đó, không có cái ý hướng. Tuy nhiên với những cái chuyện xảy ra ở sông Elbe năm 1945, những cái chuyện xảy ra ở sông Yalu năm 1950-53 ở chiến tranh Triều Tiên, những cái chuyện xảy ra ở Việt Nam năm 1960-1973, và hiện tại những chuyện xảy ra ở bán đảo Ukraine, từ cái vụ Crimea cho đến cái lần mà tấn công của Putin tại, thì thưa rằng nước, cái trở lại câu hỏi của anh Hoàng Tín, Putin không phải hoang tưởng, mà Putin rất là cụ thể, rất là chính xác, là tường thật và hiện thực, chứ không phải hoang tưởng. Vì thấy rằng nước Mỹ áp dụng một cái biện pháp mà bây giờ Tổng thống Joe Biden là không có đối đầu vì sợ bom nguyên tử. Vâng, NATO thì chỉ có những cái ông thư sinh mặt trắng Tổng thống Pháp của Macron nói vài điều nghe cho được vậy thôi. NATO coi như là bất động, nước Mỹ coi như bất động, thầy tự Putin làm tới làm càng, không nể nang một điều gì hết. Và Putin không phải làm một mình, Putin đang làm được cả một đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam vỗ tay khen mừng đã giáng xuống những đòn đích đáng ở trên ngụy quân ngụy quyền Ukraine. Vâng, thưa anh Hoàng Tín, chúng ta không kê trách ai, chúng ta chỉ căn cứ trên tài liệu mà chúng ta nói. Anh từ tôi xin đóng lại câu hỏi này. Putin không hoang tưởng, Putin làm thiệt, Putin hiện thực.